This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Gặp gỡ Đức Kitô biết đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh. Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô ôi tình yêu sao cằn cỗ. Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh. Cuộc sống kiếp lữ khách lộ trình xa ôi thật xa, đường nguy nan phong ba đơn độc sức hơi kiệt ngã. Kìa bỗng Chúa hiện đến nhẹ tay nâng mình lên, bùi an như mẹ hiền chính ngài Chúa bình yên. Gặp gỡ Đức Kitô biến đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh.
Alo muối men miến, hôm nay mọi người alo, ra sao?
Alo.
À, hôm nay mọi người ra sao?
Nhau, vui quá.
À hả? À. À, lâu quá tụi mình mới nói chuyện lại, ăn Tết vui vẻ, Noel vui vẻ.
Ừ, đầy đủ lần này, dạ. Có đầy đủ hết.
bốn mợ, bốn mợ.
Hay quá, một năm dòng rồi mà vẫn được bốn mợ.
Muối ở trên trại ăn Noel ra sao?
Dạ không, muối về phố đó, nhà quê quá, về phố thì cứ ngồi cười thôi, chỉ có gia đình thôi.
À, muối nấu phở bò cho bao nhiêu người?
Dạ tối hôm nay thì hôm nào ăn cơm cũng đủ 30 người.
Wow.
Oh, wow, trời đất ơi.
Wow.
Thế thì nhừ rồi.
Wow.
Vậy là miến cũng nhừ rồi đó, không cần phải nấu cũng đã nhừ rồi đó.
Không, trong nhà thì cũng có nhiều vị đứng lên nấu cơm lắm, thành ra muối không có phải nấu hàng ngày.
Hay quá. Thế miến ở bên đó ra sao?
Bên miến thì là đủ 4 người.
Ừ.
Hai cháu từ bên Zurich về thì là được làm một cái bữa cơm nhỏ nhỏ. Thì mình làm bún riêu. Mình làm bún riêu xong rồi mình làm thịt như là thịt bò khô đó. Ăn với cơm. Rồi cứ là thái rau tươi ra mà ăn thôi. Chẳng phải pha nước mắm, chẳng gì hết. Thịt bò khô nó ngon rồi.
Vui quá.
Mình cứ nấu cơm gọn vô cùng. Ăn cơm xong cái chỉ bỏ mấy cái tô vào trong cái máy rửa chén là xong. Chén đũa một ít. Mà đồ làm cũng phải ít, thành ra thấy tìm được cái món này dễ quá là dễ.
Quá sướng.
Đúng rồi đó.
Noel, men có nhớ lại bao nhiêu Noel trước đó? Có một tấm hình mình chụp ở trước cửa cái nhà thờ trong trường mà bây giờ đập đi rồi đó, men có nhớ không?
Nhớ. Có cái hình tụi mình ngồi với cha Tiến Lộc phải không?
Đúng rồi. Hôm nay trời là dịp này đó là dỗ lần thứ hai của cha Lộc rồi đó.
Màu quá.
Miến có nhớ cha Lộc không?
Miến thấy hình nhờ mang gửi thì Miến thấy là có. Nhưng mà cái trên hình đó Miến không có mặt là vì buổi chủ nhật là Miến đi hướng đạo rồi. Đâu có cái nhà thờ nữa đâu.
Đâu sau 75 mà đi hướng đạo sao?
Sau 75 không có hả? Nhưng mà không Miến không nhớ thấy mặt tình trên cái hình đó.
Thế hả?
Để
phải kiếm lại cái hình đó.
Nhưng mà vẫn nhớ là thời mình đi học ấy thì cha đi làm lễ. Mình rất thích.
Thế còn mà muối chắc không là chắc chắn là không biết cha rồi đó.
Muối chạy chứ.
Măng có rất là nhiều kỷ niệm với cha. Mà cái thời mà được quen cha là sau 75 thì giống như là một bầy chim tán loạn hết trơn đó. Mà có cha là một người giống như là cha hay gom ấy. Cha gom mình lại. Rồi cái kỷ niệm đầu tiên đó là hát ca đoàn. Cha hướng dẫn và cha nói ô thiếu giọng nam, trong này toàn giọng nữ thiếu. Thế là cha kéo mấy người trùng sinh, không biết mấy người đó bây giờ ở đâu, có ai còn nhớ chuyện đó không? Cha kéo mấy người trùng sinh tới để hát chung một cái Noel với đám này. Và từ đó thì có lâu lâu cha đến, cha chịu khó cho đến cha tập cho bài hát. Và còn nhớ một lần tập hát ở nhà Kiều Lan, mà tập bài gì mà điệu Vans á, cái là mọi người mang bày đặt, mang đứng ra, mang cũng điều khiển biểu mọi người tập thôi, ngưng ở đây, hát ở đây, cho nói không, cái điệu Vans nó vắt liền và cha dạy làm sao lấy hơi để mà tiếp hơi với nhau. Và từ đó măng á mới thấy cái hay của cái hát ca đoàn là ở chỗ nào, là mình tiếp hơi cho nhau. Và men có nhớ cái gì không?
Nhớ chứ.
Cái cách thở để tiếp hơi cho nhau á.
Mình biết cái người bên cạnh mình hát như thế nào.
Yeah.
Hát tới chỗ nào họ yeah. họ hết hơi thì mình yeah. đừng trước
yeah.
để mà mình khi mà họ hết hơi thì làm. Và cái đó là một cái rất là hay, làm cho men cũng rất thích hát cả đoàn là
yeah.
như vậy.
Dạ, yeah. thích hát mà nghe phải mình... nghe hai cái người bên cạnh mình. Dạ.
Dạ, dạ, mình trở nên một. Dạ.
Yeah. Dạ. Yeah. Còn mà đã 2 năm rồi đó, là cha ra đi rồi đó, măng cũng có nhiều cái kỷ niệm với cha. Mà một kỷ niệm đầu tiên mà măng cảm thấy là rất là quý, đó là lúc mà mình gặp cha thì mình mới khoảng 19-20 mà cha mới chịu chức, là cha 33 tuổi. Còn nhớ là cha chịu chức năm 33 tuổi, bằng tuổi của Chúa, ngày Chúa chết. Thì hồi xưa giờ mình học trường mới sơ thì dạy mình ôi phải thương yêu, phải làm việc nghĩa, phải thế này, phải thế kia, đủ thứ hết rồi. Đi lễ, rồi đọc kinh. Nhưng mà cha Lộc là người đầu tiên cho măng thấy thế nào là sống đạo. Tại vì cha nói chuyện bình thường thôi, cha mới kể chuyện là hôm trước cha đi xe đò mà sắp hàng dài quá là dài, mà cha sốt ruột, mà cha thấy chẳng nhẽ bây giờ mình ăn gian, mình đi lên, mình trèo lên trên, mình cắt cái dòng đó thì không được, thì thôi đành chịu vậy. Cha chỉ có kể thế thôi đó, mà men hiểu được, từ đó men hiểu được cái cách sống đạo là như thế nào. Và từ từ đó, dần dần đó, thì men 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 biết cách làm sao để mà sống làm chứng nhân đó, là cái đó là cha Lộc là người đầu tiên cho men thấy cái đó đó.
Miến thấy là chúng mình có cái may mắn đó là được gần các cha các sư, là những người có sống đức tin qua cuộc đời của họ. Thành ra mình cho dù về sau thì mình có lập gia đình hay mình sống thì mình cũng đã có một cái kỷ niệm rất là tốt, như là có ngọn đèn đèn hải đăng nó giúp cho mình sống tiếp, mình sống làm sao mà được người chung quanh mình vẫn giữ được niềm tin và nụ cười, là tại vì mình có cái may mắn có người làm trước mình đi theo nó quá dễ.
Có một người, có một
Nhà thế
nhà mối muốn nói gì?
mối thích nghe các mọi kể chuyện lắm, nhưng mà khổ cái là mối không hề có một kỷ niệm nào với cha Ngọc. Định bữa nào có chuyện kể nhé.
Cha
Mối
Uy,
thích nghe chuyện lắm.
cha Uy là người có rất là nhiều kỷ niệm với cha Lộc, và để mọi người nghe nhé, nghe cha Uy nói chuyện nhé.
Nhân duyên giữa cha Lộc và mình rất là thú vị. Trước năm 54, tức là trước khi di cư vào Nam, gia đình của ông cố bà cố, cha Tiến Lộc với gia đình của bố mẹ chúng tôi rất thân với nhau. Nhà chỉ cách nhau một cái hẻm nhỏ ở giữa, và cả hai căn nhà đều nằm trên phố ngõ huyện. Một cái phố mà tên là ngõ huyện, rất gần nhà thờ lớn Hà Nội. Các anh chị tôi lớn lên cùng với cha Tiến Lộc chạc tuổi nhau. Ông anh của tôi, Lê Quang Hưng, sinh năm 1940. Cha Tiến Lộc và chị Nga của tôi, Lê Anh Nga, sinh năm 1943. Và ba người chơi với nhau rất thân thiết, thường rủ nhau những trò chơi nghịch ngợm của trẻ con Hà Nội. Nghe kể là có lần cha Tiến Lộc và chị anh Nga của tôi thuê xe đạp. Dạo ấy ở Hà Nội có cái trò chơi thuê xe đạp, chưa có xe đạp riêng, nhưng mà có những cửa tiệm cho thuê, giá cũng phải chăng, vừa túi bình dân trẻ con. Thì cha Tiến Lộc và chị Nga, Lê Anh Nga của tôi thuê xe đạp 2 chiếc, chạy lòng vòng Hà Nội, chạy từ phố nhà thờ lớn Hà Nội, chạy dạt sang phố Khâm Thiên. Thế rồi bị bọn trẻ con ở phố Khâm Thiên bắt nạt, tịch thu mất xe. Thế cha Tiên Lộc với chị Nga của tôi mếu máo chạy về mách với anh tôi. Anh tôi lớn hơn 3 tuổi, lại có sức khỏe, đứng đầu một cái nhóm ở phố Phủ Doãn, ở phố nhà thờ lớn. Nên là anh tôi tức tốc kéo cái băng của mình, cái băng ngày xưa nó cũng hiền lắm, chứ không phải như là băng du côn du đãng bây giờ mà dữ dội đâm chém nhau. Cái băng ngày xưa nghịch ngợm đánh nhau rất là nghĩa khí theo kiểu chuyện tàu. Thế là anh tôi kéo một băng đi qua để đòi cái xe đạp lại cho cha Lộc và chị anh Nga của tôi. Gặp cái băng ở Khâm Thiên, là cái băng mạnh hơn, lớn hơn, mạnh hơn. Thì hai bên đấu khẩu một lúc thì đi đến thách thức nhau đấu võ. Đấu võ theo kiểu chuyện tàu, tức là hai anh đứng đầu của hai băng đánh nhau, nếu băng nào anh nào thắng thì cái băng bên kia phải đầu hàng, phải đầu thú và phải theo cái sự điều động của băng bên này. Anh tôi đánh với một cái anh ở bên băng kia là anh Đức, Đức đen thui, gọi là Đức nhà cháy. Anh tôi thì thấp bé hơn nhưng mà lại có võ và tinh nghịch hơn, láu cá hơn, nên cuối cùng thì băng của anh của tôi thắng anh Đức nhà cháy. Thế là toàn bộ cái băng Khâm Thiên đó phải đầu phục cái băng ngõ huyện nhà chúng tôi. Và từ đó về sau cái băng này, băng nào cũng trở thành mạnh hơn hẳn, băng nào trong Hà Nội cũng phải kiêng dè. Và đương nhiên là 2 chiếc xe đạp đã được trả lại, và vui vẻ hai bên kéo nhau đi ăn kem. Rồi cứ thế cho đến năm 1954, cha Lộc vừa 11 tuổi, chị tôi 11 tuổi, anh Hưng tôi 14 tuổi, và cùng với gia đình di cư vào Nam. Và khi di cư như vậy thì bật tâm bật tích nhau, mỗi người về, mỗi gia đình về một hướng. Tuy là rất gần nhau mà không ai biết ai. Bố mẹ của tôi thì về cái khu gọi là Paul Bear, tức là đường Hiền Vương, bây giờ là đường Võ Thị Sáu. Còn nhà cha Tiên Lộc thì lại về một cái nhà ở Tân Định. Hai bên rất là gần nhau nhưng mà không hề biết nhau, bất tin tức của nhau luôn, và nghĩ rằng thôi thế là thời thế đã thay đổi, lịch sử đã xoay vần, thì bây giờ các gia đình đều tan rã và tìm mọi cách để bươn chải với cuộc sống mới. Cho đến năm 1980, khi cha Tiên Lộc vừa đi tù lần thứ nhất ở Chí Hòa về, thì tôi bất ngờ gặp được cha Tiên Lộc. Không hề biết cha là người thân quen của gia đình mình. Trong một cái thánh lễ ngày mùng 2 tháng 2, nếu tôi nhớ không lầm, ngày 2 tháng 2 năm 1980, là lễ bổn mạng Thánh George, bổn mạng của hướng đạo, tôi vô tình có mặt ở trong ca đoàn Tân Ca hát lễ nhà thờ Regina Mundi buổi sáng Chủ nhật. Còn cha Tiên Lộc thì dâng thánh lễ thánh mừng Thánh George hôm đó cùng với anh em huynh trưởng hướng đạo. Thánh lễ rất là sống động, tôi đã rất là ngạc nhiên, thích thú. Rồi đến cuối thánh lễ, cha Lộc cởi cái áo lễ ở ngoài, chỉ còn mặc cái áo ăn ba trắng. Ngài bước về phía ca đoàn, đưa tay về phía anh bạn tôi, anh Khoa, hỏi là cho mượn cái đàn guitar với. Thế là Khoa đưa cho cha cái đàn guitar, cha ôm cái đàn và đi ở giữa nhà thờ hát và tập hát cho cộng đoàn hát bài Tân Ca, ý tưởng của Thánh Augustino. Rất là sống động, rất là vui, rất là thấm thía và ý nghĩa. Tôi được đánh động bởi một cái con người mình lần đầu tiên mình thấy có một linh mục trẻ. Lúc đó cha Tiên Lộc 37 tuổi, còn tôi 21 tuổi. Cha Tiên Lộc hết sức sống động, sinh động, vui vẻ và cởi mở, thân tình gần gũi với cộng đoàn. Không ngờ buổi chiều ngày hôm đó, bạn Nguyễn Bảo Thạch, là em của chị Minh Trang, quen biết của chúng ta đó, thì bạn Bảo Thạch đã có mạnh dạn mời cha Tiên Lộc đến với nhóm mai khôi của mình buổi chiều hôm đó, cũng tại nhà thờ Regina Mundi. Và trong buổi chiều đó thì cha cũng chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ, cha nói chuyện, kể chuyện vui vẻ, sinh hoạt với nhau một tí, và chúng tôi được biết thêm về cha là người mới đi tù về. Vui vẻ cởi mở lắm. Rồi cha lại ôm đàn cha hát một lần nữa. Và lần này thì cha hát bài Anh Em Hãy Ca Lên Ca Ngợi Tình Yêu Thiên Chúa. Tôi lại thấy hay quá. Và cha có một cách hát bài hát sống động, giống như là kể chuyện. Rồi chia tay ra về. Không biết có dịp nào gặp nhau nữa không. Nhưng mà đối với riêng tôi thì nói đùa vui một tiếng, nó giống như là tiếng sét ái tình vậy đó. Coup de foudre. Là tôi đánh động là bởi vì tôi là một thanh niên lúc đó 21 tuổi, ngơ ngác giữa những biến động của lịch sử, của xã hội. Thì tôi chưa tìm thấy được một cái người thủ lĩnh, leader mà dẫn dắt về tinh thần cho mình. Thì tôi mang máng nhận ra đây là con người mà Chúa đã gửi đến cho cuộc đời của mình. Tôi về, tôi ôm đàn, tôi hát lại bài Anh Em Hãy Ca Lên, mặc dù tôi không nhớ được hết. Nên có những đoạn cách hát của cha nó hay quá, tôi không bắt chước và tôi không nhớ được. Thế là tôi bèn chế lại, sáng tác lại theo cách hát của mình, cũng cái nội dung đó. Rồi không lâu sau, mấy tuần sau, có dịp tôi lại gặp được cha Tiên Lộc. Tôi khoe với ngài: cha ơi, con có không nhớ được cái bài của cha nó thế nào, nên con đã chế lại một cái bài giống như vậy, cái nội dung như thế, con hát cho cha nghe. Thế cha hát là thích quá, cha bảo cái chú này có sáng tác được đấy, thôi cố gắng sáng tác nhé. Bài Anh Em Đã Ca Lên này cũng là của một chú đệ tử trong dòng chú Cứu Thế, mà của cha Tiết Lộc ngày xưa, cha là giám đốc đệ tử, thì có đưa cho cha sửa bài, và cha đã sửa thành cái bài đó. Và cơ duyên mà tôi được gặp cha Tiết Lộc, nó chỉ bắt đầu bằng chuyện đơn giản như vậy, và nó kéo dài trong nhiều năm. Tôi trở thành đồ đệ đi theo cha Tiết Lộc. Cha cũng rất là thích tôi, bởi vì hợp ý nhau và có cái khả năng đàn hát, sinh hoạt, sáng tác. chơi trò chơi quạt trò. Tôi thì như là cá gặp nước, là đi theo cha Tiến Lộc trong mọi cái sinh hoạt. Nhưng tất cả chỉ được trong vòng 6 tháng. Cha Tiến Lộc bị bắt lần thứ hai để đi tù lần nữa, 2 năm nữa. Trong 2 năm này tôi có được đi thăm ngài trong trại cải tạo số 4 Phan Đăng Lưu và khám Chi Hòa. Tình cảm càng ngày càng thân thiết hơn, tin cậy nhau đến mức như là anh em. Cha Tiến Lộc vẫn coi tôi là đứa em trong nhà. Rồi tôi sau đợt đó cha đi tù về lần nữa thì tôi có mời cha về Lộc về nhà tôi chơi. Thì về nhà tôi chơi để thăm bố mẹ tôi, thì khoe với bố mẹ tôi là con gặp được một linh mục như thế đó. Thì trong buổi nói chuyện thì cha Lộc rất là dễ thương, cha cứ bác cháu cháu. Rồi bố mẹ chúng tôi mới hỏi xin lỗi cha, thế ông cố bà cố năm nay còn mạnh khỏe không? Cha Lộc bảo dạ thưa, bố con tuổi Dần tên là Dần, bố mẹ con tuổi Tý nên tên là Tý. Bố mẹ tôi mới giật mình bảo ô, tại sao được ông Dần bà Tý quen thế? Ở ngoài Hà Nội mình đã từng biết có một gia đình có ông Dần bà Tý. Hỏi ra thì đúng ý bon, không còn sai đâu nữa. Và từ đó cái tình thân thiết giữa hai gia đình càng gắn bó. Tôi chở bố mẹ tôi qua thăm ông bà cố rất quý mến tôi, coi tôi như là đứa con nhỏ trong gia đình. Rồi tôi với cha Tân Lộc gọi nhau là bố con, mà thật ra cái nghĩa, cái tình là anh em với nhau.
Cảm ơn Mang cho nghe cha Huy những kỷ niệm cha kể về cha Lộc. Mình rất là xúc động vì gia đình mình cũng giống như là cha kể, đó là di cư từ Bắc vào Nam. Mình không biết hai cha nhưng mà thấy cũng cái hoàn cảnh cũng giống nhau, cũng tin đạo cũng như vậy. Thành ra rất là có một cái cảm giác như là mình được gần gũi cha nhiều. Mình không có được may mắn biết cha Lộc thật nhiều hay là biết cha là Huy thật nhiều, nhưng mà rất là thân mến, cảm ơn cha cho mình được nghe chuyện cha kể.
Men thì sao?
Men thì men thấy bản thân men thì men cũng gặp cha được một thời gian ngắn trước khi lập gia đình đó. Đó thì nhưng mà sau đó thì men nghe qua các bạn đó nghe kể, rồi sang lên đây rồi nghe qua cha Uy, rồi nghe các bạn bài giảng của cha, tất cả của cha Tiến Lộc, mình có cảm tưởng như là cha không có xa mình. Những cái chuyện đó và tất cả những cái chuyện mà mình nghe ở đây ở kia, nó làm lên một cái hình ảnh của cha, lúc nào cha cũng như thế. Cha là một con người lúc nào cũng rất là hiện diện, hiện diện với giới trẻ, hiện diện với tất cả mọi người mà cha đến. Cha rất hiện diện đến với những người mà cha đến để làm phép sức dầu. Cha hiện diện khi cha ngồi, cha nói chuyện với lại đám trẻ về nhà. Thành ra cái khả năng đó của cha đó là không phải là một cái khả năng mà một người thường có thể làm được. Mình nghe lúc thì cha ở trong tù, sau đó thì lại nghe lại cha dài ra vào và ra ngoài. Ngoài xong rồi lại thấy cha biến mất, cha lại đi vào tù, xong rồi cha lại đi ra tù. Tất cả cái in and out đó, một người không có một cái đức tin mãnh liệt thì không có được tạo nên một cái hình ảnh như thế. Thành ra men không có tiếp xúc nhiều với cha, nghe thôi nghe kể, nhưng mà lúc nào cái hình ảnh của cha cũng sống động, và cũng như là cha ngồi với mình vậy đó, cha ngồi với người ta. Nhưng mà nó thật, cha ngồi với mình rồi cha đến giảng tấm tĩnh tâm với cái giáo sư đó, mình cũng cảm thấy như là mình nghe như vậy. Cha Lộc thực sự có một cái khả cái tài á, rất là hay là cha sống cái lời cha nói một cách rất là
mạnh mẽ,
rất là thật, mạnh mẽ lắm. Đó, thành ra cha impress người khác một cách dễ dàng.
Cha đến với ai
mình thấy là cái đức tin nó rất là mạnh mẽ.
Cha đến với ai cũng như nhau hết. Cha đến với một đứa nhỏ, cha đến với một người trẻ, cha đến với một người già, một người bệnh, một người khỏe. Cha đều có thể tiếp xúc với người ta một cách rất là dễ dàng. Có thể nói là cha là một người giao liên rất là giỏi.
Măng có thể relate được cái điều đó.
Cha nối kết.
Cha multitask.
Cha có cái tài nối kết.
Cha multitask được.
Cha có cái tài
vai trò kết. Nào cha cũng rất là cha, he's there, he's present.
Mà Măng cũng thấy năm 2005 là lần đầu tiên Măng trở lại, thì cái người đầu tiên mà Măng nghĩ tới muốn gặp lại là cha Lộc. thì có một người bạn là liên lạc với cha và cha nhận lời ngay lập tức. Cha mang nói thật là mang thấy cha lúc nào cha cũng nói huy hết á, lúc nào cha cũng vâng cũng ừ, nó đề nghị với cha cái gì là cha tới tới tới, trong không bao giờ cha cản, không bao giờ cha ngăn lại hết á. Cái năng lực của cha đó nó như là một cái flow á, nó tới 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 không à. Và mình mà xin gặp cha là không bao giờ cha từ chối. Thì kỳ đó về đó, thật ra mang chưa có sẵn sàng lắm và mang rất là sợ, mang sợ vô cùng. Và mang thấy đến đâu cũng cảm thấy mình nó không có an toàn cho mình. Thế nhưng mà cái ngày hôm đó hẹn một cái cha nói ô vậy mình đi thăm các sơ biển Đức đi. Cái chỗ đó là chỗ kỷ niệm mà cái ngày mà chuyện lớn xảy ra đó là có dính tới mấy sơ, vì mang ở bên mấy sơ mang chạy qua. Thì cái thời đó thì mang cũng muốn được trở lại thăm mấy sơ. Trời ơi, cái hôm đó là một cái kỷ niệm đẹp nhất trong chuyến đi, và cho tới bây giờ mấy chục năm sau đối với men là tại vì trong một cái không khí mà nó đối với mình nó ngột ngạt đó, mà tự nhiên mình đến đó một cái gặp các sơ nói chuyện, cha nói chuyện xong ca hát với nhau cứ thế mà nói, và hình như mang nhớ là có được các sơ cho ăn bữa cơm nữa thì phải, mà mang chỉ nhớ là cái không khí nó vui, nó nhẹ nhàng và nó đầy tình thương, đầy tình thân. Mang rất là mừng á, mà thấy là nó có một, như là có một nhóm lửa hy vọng trong một cái chỗ mà mình thấy nó đen tối, mà cái đó là một cái vũng ánh sáng cho mang, mà cho đến bây giờ nó vẫn ở trong lòng mang như vậy. Và mang tin là ở Việt Nam còn có những cái môi trường như vậy, mình đến cái môi trường đó là cái môi trường tin yêu, cái môi trường vui sống, cái môi trường mà con người chân thật với con người. Mang thấy mang đã nhận được cái món quà đó từ cha và các sơ năm mà mang về 2005 đó, và nó vẫn nuôi trong mang cái tình cảm đó cho Việt Nam.
Men khi mà mình men thấy nghe mang nói là xin vâng, cái chữ xin vâng á, thì là men đó là cũng là một cái một cái chữ mà nó đến trong cái đầu của men, của men là khi mà nghĩ đến cha Tiến Lộc và khi nghe các bạn kể là ô cha ở trong tù, ô cha lại về, ôi cha cái lần này cả cha ở trong tù rồi cha ta lại về, cứ tin như vậy như vậy. Và nghe qua những cái chuyện kể của cha Uy đó thì men cảm thấy mới thấy hình ảnh của cha giống như hình ảnh của Đức Mẹ. Khi mà Đức Mẹ đã xin vâng rồi và Đức Mẹ vội vàng lên đường khi biết là bà Elizabeth là một người chị họ của mình 80-90 tuổi rồi mà bây giờ mới có bầu, là Đức Mẹ vội vàng lên đường, vội vã lên đường. Thành ra cái sự mà hiện diện, cái tiện diện của cha đến với tất cả mọi người khi cha ngồi xuống cha nói chuyện, cái đó là cha đã đem Chúa đến cho tất cả mọi người. Mà lúc nào cha cũng ở trong cái tình trạng, ở cái tình thế là sẵn sàng,
cái tâm đến, thái, dạ, yeah,
cái tâm thái, yeah, đó, yeah. Đến và cha, khi cho cha đến mà cha hiện diện như vậy là cha đem Chúa đến, cha đem Chúa đến và cho đến những người mà cha đến. Thành ra cái sự sẵn sàng ra đi, cái sự vội vã lên đường đó là một cái mà men thấy là cái cuộc sống của cha, cái thái độ sống của cha nó là cái thái độ xin vâng của Đức Mẹ, và cái thái độ luôn luôn vội vã lên đường để và đem Chúa đến,
đem Chúa đến cho người khác. Mà men còn men thấy đó, tất cả cái energy của cha nó biến thành nhạc. Cha có những bài nhạc mà mang rất là thích. Ví dụ cha chỉ cho, mà hồi đó mình rốt nhạc quá mình không có hiểu, cha chỉ lấy một cái cung đó thôi, thấy không, cái một cái, xong rồi cái cha kể chuyện năm xưa có anh Giêsu đi vào làng, xong rồi cái mọi người hát theo kiểu vậy đó, cha hát kiểu như Phạm Duy vậy đó, hay lắm. Xong rồi mà mang có, không biết men có nhớ, với Miến có nhớ cái bài tân ca của cha không, thời con của an lành, hỡi con của thế giới, người hôm nay lên đường, hãy hát lên mà đi. Bài đó là cái bài mà cha đã làm để tặng cho một linh mục, không chắc là mình có nhớ đúng tên không, thật không dám nói, đã đi lấy vợ. Linh mục cởi áo ròng đi lấy vợ, và cái ý nghĩa cái bài đó là bài tân ca, là một hát một bài ca mới lấy ý từ trong Thánh Vịnh á. Mà cái bài đó mà hát bè tuyệt vời. Mang cái bài này là cái bằng mà mỗi lần mà mang nhớ cha Tiến Lộc là mang nhớ đến cái bài này, và nó rất là an ủi Măng, nó đã an ủi Măng rất nhiều trong cuộc đời của Măng, có nhiều lúc mình cần phải hát cái khúc ca như thế lên đó để mà cho mình cũng tự lên tinh thần đó. Cái nhạc của cha nó cái nhạc tính của cha nó trong máu của cha luôn đó,
nó trong cái tinh thần của cha nội. Và cái chuyện mà Măng vừa mới kể đó là cha làm cái bài hát đấy trong cái đám cưới của một người đã là linh mục và đi ra và bước vào, đó là cái sự mà cha mở lòng cho tất cả những cái gì mà là của Chúa. Cái lời nhạc của cha, cái dạy cái lời và cái ý và cái cung nhạc của cha nó giản dị lắm và nó rất thật, nó giống như là Chúa
như là nói
thế là Chúa cho nhào vô vào nghĩa là cho đi sát ngay bên mình ngay lập tức đó. Thành ra cha có cái đó
mà đó là cái cách sống của cha.
Cái cá tính đó, cái đặc tính đó là của Chúa. Cái gì của Chúa nó thực sự nó rất là giản dị mà nó thật trong sáng và nó dễ dàng lắm, không có cầu kỳ đó. Thì cái lời nhạc của cha cũng y chang như vậy
thì đó, đó.
Cha đến với mọi người với cái tinh thần rất là open.
Đó là cái đó là cái cách sống của cha đó, cách sống đạo của cha đó. Cha sống và cha cha có Chúa, cha đem lại cho mình không thấy Chúa đâu, nhưng mà mình thấy một người trẻ. Cha không bao giờ muốn xưng cha với mình đâu nha. Cha thấy cách tuổi không nhiều là gọi là chú nè. Mà có mấy người trong tâm ca nó nói là chỉ gọi là gọi bằng chú không à, chứ không gọi bằng cha. Cái lúc mà đó gặp nha cũng vậy, rồi sau này á, là cha cũng nói cha chỉ muốn một là cậu, hai là chú à. Cha không có lấy cái chức cha để mà lấy oai hay cái gì hết trơn á. Đối với cha, cái chức linh mục nó ở trong cái cách sống của cha.
Nói về ấn tượng do cha Tiến Lộc để lại, chúng tôi không ngại cái chuyện mà người ta sẽ nói mình là mẹ hát con khen, mèo khen mèo dài đuôi. Bây giờ cha Tiến Lộc đã mất rồi thì mình muốn nói sao thì nói, thứ không phải. Chúng tôi không có chủ trương là sông hương phong thánh, nói quá sự thật về một con người bình thường. Nhưng mà với cha Tiến Lộc thì chúng tôi nghĩ không phải là dạng bình thường này, có một cái gì đó rất là xuất chúng. Một con người trong hướng đạo đặt cho ngài cái biệt danh, cái tên rừng là voi hoạt bát, tức là ngài to cao, rồi ăn nói rất là hoạt bát, rất là nhiệt thành với công việc. Nhưng mà cái sâu ở bên trong của một con người đó là cái lửa nhiệt thành, giống như cái bài hát mà ngài đã phổ nhạc cho thơ của Giao Phó Tá Khánh ấy, nối lửa cho đời. Ngài trở thành cái người tình nguyện đi nối lửa từ người này sang người kia, từ trời xuống dưới đất, từ Thiên Chúa đến cho con người, từ người này đến người kia, từ người vui sang cho kẻ buồn, từ người lớn tuổi chứng trạng đến cho giới trẻ. Cuộc sống của ngài nó đầy ắp. Tôi có cảm giác như là 24 tiếng đối với ngài không đủ. Và cuộc đời của ngài lúc nào cũng vội vàng, lúc nào cũng nhanh nhẩu, lúc nào cũng cố gắng làm được nhiều việc trong một thời gian tối thiểu. Ngài có khiếu về âm nhạc. Cái khả năng thẩm âm của ngài, đặc biệt cả với vấn đề ngoại ngữ, về phonetic, ngài rất là nhạy. Ngài nghe, ngài đã có thể nghe ai nói một câu nào đó bình thường, ngài đã chuyển sang cái dạng phonetic để rồi ngài có thể hiểu được cái người đó là người ở vùng nào, người nói tiếng Anh mà tiếng Anh ở Anh, tiếng Anh ở Scotland, tiếng Anh ở Canada, tiếng Anh ở Úc, tiếng Anh ở Mỹ, hay là một người Pháp thì người Pháp đó ở Paris khác mà người Pháp ở Toulouse hay là ở Nice, ở những vùng khác nhau, kể cả đảo Corse như thế nào. Nên ngài bắt rất là nhạy cái đó, mà không phải để hù quân hạ, để mà lòe thiên hạ, nhưng mà để mà ngài có thể hòa được vào với đối tượng đang nói nghe, đang lắng nghe mình, người Việt, người ngoại quốc, người dân tộc. Ngài từ cái khả năng thẩm âm đó mà ngài giỏi về âm nhạc. Ngài đọc nốt nhạc rất là nhanh, ngài sáng tác rất là nhanh chóng. Ngài lại có khả năng thưởng thức và sáng tạo. Vì thế cuộc sống của ngài vui lắm. Cuộc sống của ngài nó chan hòa nụ cười và tiếng hát, tiếng đàn. Ngài có thể chơi được 10 nhạc thứ nhân, 10 thứ nhạc cụ khác nhau: piano, guitar, banjo, rồi contrabass, rồi tôi không nhớ hết nổi các cái thứ nhạc cụ của ngài có thể chơi. Tuy là ngài không có chơi giỏi, không là một nhạc sĩ giỏi, nhưng mà cái gì cũng biết chơi, cái gì cũng có thể hòa mình vào với cái tập thể mà bạn mình đang đến gặp họ, đến chơi với họ. Cuộc sống của ngài lại không chỉ loanh quanh là ở trong những cái việc mục vụ ở nhà thờ, nhưng mà ngài cũng cuộc sống của ngài nó tràn ra cho người nghèo, tràn ra cho bạn trẻ, tràn ra cho thiếu nhi, tràn ra cho các huynh trưởng, tràn ra cho những người nghèo mà ngài được gửi đến một cách rất là hồn nhiên. Ta có thể tưởng tượng là đêm Noel là ngài có thể dâng thánh lễ hai ba nơi mà lại vẫn còn có giờ để mặc bộ đồ già Noel đi đến các xóm nhỏ nghèo để mà tặng quà cho trẻ em. Ngài có thể nói là ngài, đối với riêng tôi, ngài cho tôi một cái chiều xa và một cái chiều rộng. Cái chiều xa là bởi vì ngài không muốn mình dừng lại ở một điểm nào, ở một mức độ nào, nhưng mà ngài cứ đẩy nữa để còn có thể đi được thì cứ đi cho càng xa càng tốt. Và lại là một chiều rộng, tức là không gói gọn lại ở một mũi nhọn nào, nhưng mà có thể tỏa ra khắp mọi cái hướng để phục vụ. Ngài có dạy chúng tôi là cái mình sống làm sao mà mình phải như cái quạt giấy bằng tay xòe ra đó, thì càng nhiều cái nan xòe ra thì cái quạt càng rộng, càng quạt mát được, đem lại luồng gió mát được cho nhiều người. Chứ cái quạt mà chỉ có 3-4 cái que nan thì nó hẹp lắm, nó chỉ quẹt quẹt vậy thôi, nó chỉ phớt phớt một tí gió mà lại mau mỏi tay. Ngài mời gọi chúng tôi cố gắng hết sức, Chúa ban cho cái nén bạc như thế nào thì phát huy tối đa để phục vụ cho mọi người. Ngài cho tôi, bản thân tôi và chắc là nhiều người khác cũng thế, đó là cái chiều xa và chiều rộng. Bên cạnh đó chúng tôi còn phải kể đến cha Vũ Hồi Phục, thì lại cho chúng tôi cái chiều sâu và cái chiều cao, cao để vượt khỏi cái tầm mức của cuộc đời này mà vươn lên đến Thiên Chúa. Rồi cái chiều sâu để không dừng lại ở những cái ở thế bề mặt mà còn có thể khám phá được cái chiều sâu tâm linh, người mà Thiên Chúa đang muốn nói một cái dấu chỉ nào đó cho mình ở trong từng sự kiện, ở trong từng cuộc gặp gỡ, ở trong từng con người. Nên hai vị đó, cha Vũ Khởi Phục và cha Tiến Lộc, là hai người ở hai lớp khác nhau, hơn nhau 3 tuổi. Cha Lộc sinh năm 43, cha Phục sinh năm 40. Nhưng mà hai người đó lại trở thành hai người bạn rất là thân với nhau, anh em dễ thương, cởi mở, vui vẻ, không bao giờ có một cái chuyện gì xích mích. Cả hai người đó phối hợp với nhau đến với giới trẻ ở đất Sài Gòn và ở nhiều nơi khác, ở Hà Nội, ở Bắc Ninh, ở Bắc Giang, ở khắp mọi nơi mà các ngài có dấu chân, thì cả hai bóng dáng con người đó đem lại niềm vui, đem lại niềm vui tin mừng, gọi là sâu xa như vậy. Đó là ấn tượng mà tôi nhận được từ cha Thiết Lập. Mãi mãi tôi xin nhận ngài là ông thầy của mình, là người anh của mình, là người bạn của mình, là người dẫn đường, là người hướng đạo cho mình gặp được Chúa, gặp được người nghèo, gặp được anh em.
Thực ra nói về cha thì nó sống động lắm. Mình như là còn nghe cái giọng ồm của ông á.
Dạ.
Thành ra ông rất là alive.
Cái giọng của ông rất là đặc biệt nhé. Bây giờ mang nghe
ở... mà rõ ràng mà.
Dạ.
Mà có nhiều cái năng lượng, làm như là cái năng lực của cha nó từ trong bụng á, nó
yeah.
ra, từ yeah. trong lòng nó ra đó.
Yeah.
Không có cần gì phải cố gắng, không có cần gì phải...
Mà ông tài lắm, ông tài lắm. Ông nói giọng Nam, giọng Bắc, giọng Trung gì cũng được hết trơn á. Ông đóng kịch rất là hay. Ông là chuyên môn là ông dạy người ta đóng kịch để mà làm sống động cái đoạn phúc âm đó. Trong lễ sau này là bao nhiêu cái video đó. Là đóng kịch đó, cha là nghĩa là cái bài phúc âm đó là thay vì đọc thì là đóng kịch đó, là ông lại ông dạy hết đó. Ông có tài lắm, ông là một cái người nghệ sĩ mà toàn vẹn đó nha.
Vâng, thấy những cái kịch đó, những cái câu chuyện đó mình xem ở đâu?
YouTube để sẽ gửi cho YouTube.
Mãng Ngọc có gửi cho cho miếng xem với.
Dạ, dạ.
Xem đi, có YouTube nó hay kiểu
mất ở hay mất ở những bài giảng của cha Tiến Lộc, những bài giảng mình lên mình kiếm YouTube cha Tiến Lộc là ra hết à, bài giảng của cha đi giảng ở ngoài Bắc, ra cha đi giảng ở ngoài Bắc mà cha nói với, nghĩa là cha nói chuyện với người nào cũng được, với một bà già, với một cô gái, với một bà có chồng, với một bà ế chồng, với một bà khó chịu, một ông rất là hay. Nó nói với cha tự nhiên cái cả cái thế giới xung quanh mình nó cũng trở nên sống động nữa cơ. Nhiều khi mình sống mình chỉ thấy mình thôi, mình đâu thấy người khác đâu. Nhưng mà trong cái bài giảng của cha, trong cách nói chuyện của cha, bắt đầu mình thấy có những người thế này, có những người thế kia, có những người thế nọ, và như thế thì mình phải làm sao, Chúa sẽ làm gì cho mình trong cái cuộc đời của mình. Hay lắm.
Như chị vậy, như mang kể như vậy là như là cha là ngọn hải đăng cho mình rồi, bây giờ này phải mở ra mà xem để mình thấy có ánh sáng, mình thoát cái lối mù của mình mới được.
Mình mà...
đúng rồi.
Không,
nếu mà có những người như vậy mà bây giờ cha mất rồi thì mình chỉ còn những cái YouTube là cũng đã may rồi, thành ra mình phải cố gắng mình xem.
Vâng, tôi sẽ cố gắng thu lại những cái đoạn đó.
Đâu
mình
có
hay mở ra nghe, mình cũng hay nghe. Mà ông xã của men á là anh cũng thích nghe. Anh cũng thích nghe cha, anh rất là thích cha Tiến Lộc. Anh thích cha Tiến Lộc lắm, bởi vì cha không có những cái khuôn sáo cũ. Cha không có đi theo cái khuôn sáo. Cha đi theo cái cảm xúc của cha. Nhưng mà cái cảm xúc không phải là cảm xúc nhất thời. Đó, lúc nào cái message của cha rất rõ ràng, lúc nào cũng như vậy. Và cái hình ảnh của cha lúc nào cũng giống cũng như vậy.
Đúng rồi.
Mà cái lời nói của cha nó rất là giản dị.
Đúng rồi.
Very straight to the point.
Mà nó đi vào lòng người luôn. Nó đi vào lòng người. Mang thấy cái đó là
revolutionary đó, nhiều khi cách mạng lắm đấy nha.
Đúng rồi.
Thành ra
nội cái chuyện mà ông không cần mình kêu ông là cha xưng con đó. Ông chỉ cần mình làm cháu, chú cháu với lại cậu thôi à. Ông đâu có thích xưng cha con với mình đâu. Ông nói chú được rồi, mấy người mà trong Mai Khôi đó là gọi là chú Sáu đó, cứ nửa đùa nửa thật gọi vậy đó.
Gọi ông là bố nữa, nhưng mà
gọi bố Lộc đúng rồi, gọi bố nghĩa là
như trong gia đình thôi, chỉ như trong gia đình
chỉ như trong gia đình thôi nha, chứ không phải là
chứ
chức cha cố
cái chức vị trong dòng.
Đúng rồi, không có thích làm cha cố. Nhưng mà đừng có nói nhá, cha để lại rất là nhiều ấy. Gương đầu tiên là cha Uy. Cha Uy là hoa quả của cha Lộc đó.
Thì may mắn có cha Uy bây giờ theo đồng hành với mình là cả một hạnh phúc. Là mình được hưởng cả cha Lộc và cả cha Uy.
Đúng rồi. Đúng rồi.
Mình ăn được hai quả.
Cứ nhìn quả thì biết cây.
Đúng rồi, đúng rồi, cứ nhìn quả thì biết cây. Mà thật ra đâu phải là cha thiếu những khó khăn trong đời cha đâu. Trời ơi, khó khăn lớn lắm đó. Nhưng mà nhìn một người mà mình đi xa ở đâu, gặp ở nơi nào, khắp nơi trên thế giới, mang gặp cha lại ở bên Mỹ, mang gặp cha lại ở Canada, mang gặp cha lại ở Việt Nam, vẫn một con người đó, mức khác gì hết trơn. Không, và cha đến đâu là cha gieo rắc tiếng cười tiếng hát, và cha gieo, mà cha làm quản trò rất là hay nhá, làm animator đó rất là hay. Đến đâu là ông làm quản trò là sống rộng. Kỳ có một lần mang dẫn cha đến bên nội ở Cali, u cha là vui cái bữa đó. Rồi sau đó mọi người mời cha lại trở lại, thế nhá, cha cứ quen một, xong thành 10, xong thành 100, thành quen tiếp vậy đó, không bao giờ cha đóng cửa là ở lòng cha hết. Mình học được bài học gì như thế hả?
Học được cái vui của cha. Yêu Chúa là mình biết vui, mình biết hạnh phúc. Nghĩ như vậy. Nếu mình muốn nói với người khác là mình biết Chúa, có nghĩa là mình phải biết vui và biết hạnh phúc.
Đúng.
Nhiều khi ta bảo là mình yêu Chúa là mình chỉ nhìn trên cái thánh giá, thấy Chúa bị treo rồi bị chảy máu đủ hết thì thấy sợ sợ. Nhưng mà đúng ra đó, trong lòng miến đó, yêu Chúa và biết Chúa chỉ biết vui thôi.
Đúng rồi.
Không biết cái gì khác. Thành ra nhiều khi mình nói mình ngố. Càng yêu Chúa mình càng ngố. Giống như mình gặp thằng Hề, trời, yêu quá, vui quá, lúc nào cũng vui hết.
Muối sao?
Vâng, đúng như vậy đó. Vui quá, nói chuyện ngớ ngẩn là tại vì cái sự thật nó đụng chạm vào lòng mình. Đứa bé con nó cũng hiểu được, mà cụ già cũng thông cảm được.
Dạ.
Đó, đó chính là cha tiếng lộc đó.
Dạ.
Cái gì của cha, những cái message của cha, con nít cũng hiểu được, mà người già cũng hiểu được. Cha ngồi xuống là cha hiện diện, và cái sự hiện diện của cha đối với cái mà nó để lại một cái ấn tượng sâu sắc đối với lại em đó, là cha có cái sense of presence. Mà cái đó là vì thực sự nó đến từ cái tấm lòng của mình.
Yeah.
Mình ngồi xuống mà thực sự là đầu óc mình đi chỗ khác, hay là mình coi cái người này là không có xứng đáng với cái thời giờ của mình.
Yeah.
Đó thì là mình không có hiện diện.
Yeah.
Nhưng mà cha không bao giờ cho cái người đối diện với cha có cái cảm giác đó. Sorry. Thành ra cái điều đó là cái điều mà mình rất là quý.
Dạ. Dạ hiểu. Hy vọng là trong các lớp tu sĩ trẻ sau này, sau cha Uy nữa, cũng sẽ có những món quà, những hoa trái như cha Tiến Lộc nữa.
Miễn tin là như vậy, bởi vì gần với Chúa thì chỉ có sinh hoa nảy nở thôi, chứ làm sao mà khác đi được.
Đúng rồi, các mợ bắt đầu từ chính mình đi. Giờ dáng mà đi, mỗi đứa đi mở cửa lòng ra, thân ở cho nó đàng hoàng với mọi người nhé.
Mở cửa lòng. Mở cửa lòng thì hơi khó, mở cửa nhà thì nó dễ hơn. Men lúc nào cũng phải mở cửa nhà, vì lúc nào cũng là có tiếng gõ cửa.
Thế là hạnh phúc lắm. Thế là hạnh phúc lắm.
Mình không làm được cửa lòng mình không làm được, tại mình có thấy cái lòng mình ở đâu.
Rồi, tự mình nói chuyện về cha Tiến Lộc hôm nay ấm áp quá. Đầu năm Măng cũng nhớ đấy, cái biến cố lớn mà Măng chứng kiến cha bị bắt là trước Tết đó. Bây giờ cũng là cùng một cái thời điểm đó. Thôi, bây giờ nhắc lại cha như vậy cũng làm cho Măng ấm lòng lắm. Rồi, luôn luôn là nhớ cha Lộc, không bao giờ quên.
Vâng. Và cũng xin cha ở bất cứ nơi nào, cha cũng nghe tụi con. Và biết không, tụi con chỉ là có bốn đứa ở đây thôi, mà chắc chắn là có rất là nhiều người như anh chị em khác. Là những cái hoa trái của cha, hoặc là những cái người mà được hưởng cái hoa trái của cha. Tụi con không bao giờ quên.
Đúng, không bao giờ quên. Cảm ơn cha. Cảm ơn cha.
Và cảm ơn Chúa đã gửi đến cho tụi con những cái khí cụ. Chúa đã dùng những cái khí cụ rất là
sắc bén.
Dạ, sắc bén. Rất là tốt đẹp. Cảm ơn Chúa, cảm tạ Chúa. Và cảm ơn cha.
Cảm ơn Chúa.
Mang đưa chủ đề cho mình được gần nhau. Cuối năm cha như vậy quả là hạnh phúc. Ừ.
Đây, hôm nay là chương trình cuối năm của tụi mình đó, là sang 2025 nhé. Mình đóng cuối năm với tâm tình tạ ơn, với một gương sống lời Chúa sống động là cha Tiến Lộc và cha Uy. Và xin cảm ơn cha Uy đã kể những kỷ niệm của cha và cho biết thêm về cha Tiến Lộc nữa. Xin cảm ơn cha.
Cảm ơn cha đã cho tụi con có một cơ hội để mà ngồi lại ôn lại những kỷ niệm với cha Tiến Lộc, và cảm tạ Chúa về những cái gì mà Chúa đã ban cho chúng con qua cha và qua cha Tiến Lộc.
Vâng,
cảm ơn hai cha và cảm ơn bà mợ, nhất là mợ Măng. Chịu khó
Cảm ơn mọi người chứ không. Tụi mình là cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã đáp ứng lời kêu gọi. Rồi thôi, chúng mình cùng nghe lại bài tân ca của cha Tiến Lộc cho một năm mới nhé. Bài hát mới cho năm mới.
Cảm ơn.
Xin chào tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas.
Thực ra nói về cha thì nó sống động lắm. Mình đi là còn nghe cái giọng ồm của ông á. Thành ra ông rất là alive.
Cái giọng của ông rất là đặc biệt nhé. Bây giờ Măng nghe
mà rõ ràng mà.
Yeah.
mà có nhiều cái năng lượng làm như là cái năng lực của cha nó từ trong bụng á, nó ra từ trong lòng nó ra đó. Không có cần gì phải cố gắng, không có cần gì phải
mà ông tài lắm đó. Ông tài lắm, ông nói giọng nam giọng bắc giọng trung gì cũng được hết trơn á. Ông đóng kịch rất là hay. Ông là chuyên môn là ông dạy người ta đóng kịch để mà làm sống động cái đoạn phúc âm đó. Trong trong lễ sau này là bao nhiêu cái video đó là đóng kịch đó, cha là nghĩa là cái bài phúc âm đó là thay vì đọc thì là đóng kịch đó. Là ông là ông dạy hết đó. Ông có tài lắm, ông là một cái người nghệ sĩ mà toàn vẹn đó nha.
Vâng, thấy những cái kịch đó, những cái câu chuyện đó mình xem ở đâu?
YouTube để sẽ gửi cho
YouTube lắm.
Mà không có gửi cho miếng xem với.
Dạ, dạ.
Xem đi, có YouTube nó hay
mất hay mất những bài giảng của cha Tiến Lộc, những bài giảng mình lên mình kiếm YouTube cha Tiến Lộc là ra hết à. Bài giảng của cha đi giảng ở ngoài Bắc. Ra cha đi giảng ở ngoài Bắc mà cha nói với, như là cha nói chuyện với người nào cũng được, với một bà già, với một cô gái, với một bà có chồng, với một bà ế chồng, với một bà khó chịu, một ông rất là hay. Nó nói với cha tự nhiên cả cái thế giới xung quanh mình nó cũng trở nên sống động nữa cơ. Nhiều khi mình sống mình chỉ thấy mình thôi, mình đâu thấy người khác đâu. Nhưng mà trong cái bài giảng của cha, trong cách nói chuyện của cha, bắt đầu mình thấy có những người thế này, có những người thế kia, có những người thế nọ, và như thế thì mình phải làm sao, Chúa sẽ làm gì cho mình trong cái cuộc đời của mình. Hay lắm.
Như chị vậy, như mang kể như vậy là như là cha là ngọn hải đăng cho mình rồi, bây giờ này phải mở ra mà xem để mình thấy có ánh sáng, mình thoát cái lối mù của mình mới được.
Mình mà
đúng rồi.
Không,
nếu mà có những người như vậy mà bây giờ cha mất rồi thì mình chỉ còn những cái YouTube là cũng đã may rồi, thành ra mình phải cố gắng mình xem.
Vâng, mình sẽ cố gắng thu lại những cái đoạn đó.
Đâu
men
có
mở ra nghe, men cũng hay nghe, mà ông xã của men á là anh cũng thích nghe. Anh cũng thích nghe cha, anh rất là thích cha Tiến Lộc. Anh thích cha Tiến Lộc lắm, bởi vì cha không có những cái khuôn sáo cũ. Cha không có đi theo cái khuôn sáo. Cha đi theo cái cảm xúc của cha. Nhưng mà cảm xúc không phải là cảm xúc nhất thời. Đó, lúc nào cái message của cha rất rõ ràng. Lúc nào cũng như vậy. Và cái hình ảnh của cha lúc nào cũng giống cũng như vậy.
Đúng rồi.
Mà cái lời nói của cha nó rất là giản dị.
Đúng rồi.
Very straight to the point.
Mà nó đi vào lòng người luôn. Nó đi vào lòng người. Mang thấy cái đó là
khi revolutionary nó nhiều khi cách mạng lắm ấy nha.
Đúng rồi.
Thành ra
nội cái chuyện mà ông không cần mình kêu ông là cha xưng con đó. Ông chỉ cần mình làm cháu, chú cháu với lại cậu thôi à. Ông đâu có thích xưng cha con với mình đâu. Ông nói ôi chú được rồi. Mấy người mà trong May Khôi đó là gọi là chú Sáu đó. Cứ nửa đùa nửa thật gọi vậy đó.
Gọi ông là bố nữa, nhưng mà gọi bố Lộc
à, gọi bố Lộc, đúng rồi, gọi bố nghĩa là
chỉ như trong gia đình thôi
chứ không phải là
chứ
chức cha cố
cái chức vị trong dòng.
Đúng rồi, không có thích làm cha cố. Nhưng mà đừng có nói nhá, cha để lại rất là nhiều ấy. Vì gương đầu tiên là cha uy là hoa quả của cha Lộc đó.
Mình may mắn có cha Uy bây giờ theo đồng hành với mình là cả một hạnh phúc, là mình được hưởng cả cha Lộc và cả cha Uy.
Đúng rồi. Đúng rồi.
Mình ăn được hai quả.
Cứ nhìn quả thì biết cây.
Đúng rồi. Đúng rồi, cứ nhìn quả thì biết cây. Mà thật ra đâu phải là cha thiếu những khó khăn trong đời cha đâu. Trời ơi, khó khăn lớn lắm đó. Nhưng mà nhìn một người mà mình đi xa ở đâu, gặp ở nơi nào, khắp nơi trên thế giới, mang gặp cha lại ở bên Mỹ, mang gặp cha lại ở Canada, mang gặp cha lại ở Việt Nam, vẫn một con người đó, mức khác gì hết trơn. Không, và cha đến đâu là cha reo rắc tiếng cười, tiếng hát. Và cha reo, mà cha làm quản trò rất là hay nhá. Làm animator đó, rất là hay.
Ừ.
Đến đâu là ông làm quản trò là sống rộng. Thì có một lần mang dẫn cha đến bên nội ở Cali, ú cha là vui cái bữa đó. Rồi sau đó mọi người mời cha lại trở lại, thế nhá. Cha cứ cứ quen một, xong thành 10, xong thành 100, thành quen tiếp, tiếp 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 vậy đó, không bao giờ cha đóng cửa là ở lòng cha hết.
Ừ. Yeah.
Mình học được bài học gì như thế hả?
Học được cái vui của cha.
À.
Yêu Chúa là mình biết vui, mình biết hạnh phúc.
Dạ.
Mình nghĩ như vậy.
Dạ.
Nếu mình muốn nói với người khác là mình biết Chúa, có nghĩa là mình phải biết vui và biết hạnh phúc.
Đúng, đúng.
Nhiều khi ta bảo là mình yêu Chúa là mình chỉ nhìn trên cái thánh giá thấy Chúa bị treo rồi bị chảy máu đủ hết thì thấy sợ sợ. Nhưng mà dạ, đúng ra đó, trong lòng miến đó, yêu Chúa và biết Chúa chỉ biết vui thôi.
Đúng rồi.
Không biết cái gì khác. Thành ra nhiều khi mình nói mình ngố. Càng yêu Chúa mình càng ngố. Tại vì giống như mình gặp thằng Hề, trời, yêu quá, vui quá, lúc nào cũng vui hết.
À. Muối sao?
Vâng, đúng như vậy đó. Vui quá, nói chuyện ngớ ngẩn là tại vì cái sự thật nó đụng chạm vào lòng mình.
Ừ.
Đứa bé con nó cũng hiểu được, mà cụ già cũng thông cảm được.
Dạ.
Đó, đó chính là cha Tiến Lộc đó.
Dạ.
Cái gì của cha, những cái message của cha, con nít cũng hiểu được, mà người già cũng hiểu được. Cha ngồi xuống là cha hiện diện, và cái sự hiện diện của cha đối với cái mà nó để lại một cái ấn tượng sâu sắc đối với lại em đó, là cha có cái sense of presence. Mà cái đó là vì thực sự nó đến từ cái tấm lòng của mình.
Yeah.
Mình ngồi xuống mà thực sự là đầu óc mình đi chỗ khác, hay là mình coi cái người này là không có xứng đáng với cái thời giờ của mình.
Yeah.
Đó thì là mình không có hiện diện.
Yeah.
Nhưng mà cha không bao giờ cho cái người đối diện với cha có cái cảm giác đó. Sorry. Thành ra cái điều đó là cái điều mà mình rất là quý.
Dạ. Dạ, hiểu. Hy vọng là trong các lớp tu sĩ trẻ sau này, sau cha Uy nữa cũng sẽ có những món quà, những hoa trái như cha Tiến Lộc nữa.
Miễn tin là như vậy, bởi vì gần với Chúa thì chỉ có sinh hoa nảy nở thôi, chứ làm sao mà khác đi được.
Đúng rồi, các mợ bắt đầu từ chính mình đi. Giờ dáng mà đi, mỗi đứa đi mở cửa lòng ra, thân ở cho nó đàng hoàng với mọi người nhé.
Mở cửa lòng. Mở cửa lòng thì hơi khó, mở cửa nhà thì nó dễ hơn. Men lúc nào cũng phải mở cửa nhà vì lúc nào cũng là có tiếng gõ cửa.
Ờ, thế là hạnh phúc lắm. Thế là hạnh phúc lắm.
Mình không làm được cửa lòng mình không làm được, tại mình có thấy cái lòng mình ở đâu.
Rồi, tụi mình nói chuyện về cha Tiến Lộc hôm nay ấm áp quá. Đầu năm Măng cũng nhớ đấy, cái biến cố lớn mà Măng chứng kiến cha bị bắt là trước Tết thôi. Bây giờ cũng là cùng một cái thời điểm đó. Thôi, bây giờ nhắc lại cha như vậy cũng làm cho Măng ấm lòng lắm. Rồi, luôn luôn là nhớ nhớ cha Lộc, không bao giờ quên.
Vâng. Và cũng xin cha ở bất cứ nơi nào cha cũng nghe tụi con. Và biết không, tụi con chỉ là có bốn đứa ở đây thôi, nhưng mà chắc chắn là có rất là nhiều người như anh chị em khác. Là những cái hoa trái của cha, hoặc là những cái người mà được hưởng cái hoa trái của cha. Tụi con không bao giờ quên. Không bao giờ quên.
Đúng, không bao giờ quên. Cảm ơn cha. Cảm ơn cha.
Và cảm ơn Chúa đã gửi đến cho tụi con những cái khí cụ. Chúa đã dùng những cái khí cụ rất là
sắc bén.
Dạ, sắc bén. Rất là tốt đẹp.
Vâng.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cảm ơn cha.
Vâng.
Cảm ơn Chúa. Mang đưa chủ đề cho mình được gần nhau.
Dạ.
Cảm ơn
cuối năm của mình như vậy quả là hạnh phúc. Sang năm lại còn sinh sôi
đây. Hôm nay là chương trình cuối năm của tụi mình đó. Là sang 2025 nhá. Mình đóng cuối năm với tâm tình tạ ơn, với một gương sống lời Chúa sống động là cha Tiến Lộc và cha Uy. Và xin cảm ơn cha Uy đã kể những kỷ niệm của cha và cho biết thêm về cha Tiến Lộc nữa. Xin cảm ơn cha.
Cảm ơn cha đã cho tụi con có một cơ hội để mà ngồi lại ôn lại những kỷ niệm với cha Tiến Lộc và cảm tạ Chúa những cái gì mà Chúa đã ban cho chúng con qua cha và qua cha Tiến Lộc.
Vâng,
cảm ơn hai cha và cảm ơn bà mợ, nhất là mợ Măng. Chịu khó
Cảm ơn mọi người chứ không.
Tụi mình
là cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã đáp ứng lời kêu gọi. Rồi thôi chúng mình cùng nghe lại bài Tân Ca của cha Tín Lộc cho một năm mới nhé. Bài hát mới cho năm mới.
Rồi. Cảm ơn bạn.
Rồi, xin chào tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas.
Thầy Nguyễn Ngọc Lan là thầy dạy của tôi, gợi ý và giới thiệu cho tôi lên Tĩnh Tâm để dọn mình chịu chức linh mục tại Đan Viện Nữ Điển Đức, Thủ Đức. Trong một tuần lễ thinh lặng, vào những giờ rảnh rỗi sau cơm, tôi lần dở vài tờ báo ở trong nhà khách, bỗng gặp bài thơ của cha Nguyễn Huy Lịch dịch từ Enarraciones in Salmos số 6 của Thánh Agostino. Sao nó thích hợp với mình lúc này quá. Thế là chấp bút chép nhanh bản dịch của cha Nguyễn Huy Lịch và ngay hôm đó viết nhạc cho những lời ấy, chỉ sửa một đôi lời. Thầy Nguyễn Ngọc Lan đã nhận xét: sao mà từ thế kỷ thứ tư mà Thánh Agostino đã có những tư tưởng thoáng vui và tích cực đến thế nhỉ? Và thầy thường yêu cầu tôi hát những bài đó trong những dịp văn nghệ gia đình. Ngày nay cũng thấy bên giới trẻ bên Huy Kỳ hát do cha Vũ Thế Toàn dòng tên phổ biến: hỡi con của Thanh Bình, hỡi con của Hàn Vũ, hãy hát lên mà đi, đừng hát những bài tình cũ chuyện cũ mà làm chi.
Vừa tân vương vừa cao. trường trong suối đêm người hát.